lang thang qua cõi này,
cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi,
cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa,
cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người,
cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà,
để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục với làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và nhà Quyên xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Người Việt Lực Mỹ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM với chị Phụng Thiên. Chị Phụng Thiên là người đã làm việc về luật rất là nhiều năm, và chị cũng rất là am tường về luật Hoa Kỳ các loại. Và Sài Gòn Dallas Radio 1600 AM rất là vui có sự cộng tác của chị Phụng Thiên trong chương trình Người Việt Luật Mỹ. Nhà Quyên xin kính gửi lời chào đến chị Phụng Thiên.
Phụng Thiên trân trọng gửi đến lời chào thật thân mến đến toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và Phụng Thiên cũng gửi lời thăm nhà Quyên, hy vọng mọi người đều có một Thanksgiving thật là đầm ấm bên gia đình.
Dạ, cảm ơn chị Phụng Thiên, và cũng chúc cho chị và gia đình có một mùa lễ Thanksgiving thật là đầm ấm. Và không biết là ngày hôm nay thì trong cái mùa lễ này thì chị gửi đến quý vị thính giả cái đề tài gì trong cái ngày hôm nay?
Hôm nay là chắc là ai cũng lo ăn Thanksgiving, đâu không ai nghĩ đến cái đề tài gì hết. Nhưng mà chị có thể gọi vào để hỏi về di trú, tai nạn xe cộ, bất cứ gì quý vị Phụng Thiên biết được thì Phụng Thiên xin chia sẻ với quý vị. Còn nếu mà Phụng Thiên không trả lời được ngay, Phụng Thiên sẽ nói chuyện với luật sư, và luật sư sẽ gửi đến quý vị những lời, những câu hỏi, những lời trả lời sau. Thì bây giờ nhà Quyên hôm trước mình còn mấy câu hỏi, nhà Quyên còn giữ không? Tại vì chị đi ngoài, chị không có cái quyển sổ ở đây.
Yeah.
Thì không biết là nhà Quyên còn mấy câu hỏi đó không? Còn nhớ mấy câu hỏi đó không?
Dạ vâng, trước khi mà gửi đến quý vị những cái câu gửi đến chị câu hỏi thì nhà Quyên xin được đọc số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có những thắc mắc về những cái trường hợp di trú đầu tư ở Hoa Kỳ, hoặc là tai nạn xe cộ, hoặc những cái vấn đề như là bảo lãnh đi du lịch như thế nào, thì quý vị có thể gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Và trở lại với chị Phụng Thiên thì nói về vấn đề du lịch thì nếu mà mình, cái câu hỏi này nhiều khi cũng hỏi nhiều lần rồi, nhưng mà cũng còn rất là nhiều người nhiều khi bây giờ mới nghe cái chương trình này. Thì nếu mà mình đi du lịch qua Hoa Kỳ này đó, thì khoảng bao nhiêu phần trăm mình được phỏng vấn, và trước khi mà đi du lịch qua Hoa Kỳ thì mình cần làm những cái bước gì thưa chị?
Vấn đề đi du lịch bây giờ nó gặp rất là nhiều khó khăn. Nếu các em trẻ hoặc là những người còn trẻ, tức là dưới 55 tuổi, thì phải có, tức là có công ăn việc làm, có nhà băng, tức là có, phải có một cái chức vụ thì mình xin đi dễ dàng. Còn không thì tức tới 90% là bị từ chối. Còn những người lớn tuổi thì đi dễ dàng hơn. Hoặc là nếu mà hai vợ chồng á, thì một người đi thôi, hai người xin đi một lúc thì cũng bị từ chối nhiều hơn là tách ra người vợ đi, rồi người vợ trở về lần sau ông chồng đi, thì cái đó nó dễ dàng hơn. Không có thể mà nói được bao nhiêu phần trăm hết á. Thì biết cái người lớn tuổi mà xin đi du lịch, hoặc là có một cái việc gì, ví dụ như cái trường hợp mà Phụng Thiên làm mà Phụng Thiên thấy là 90% đều được á, là qua đây đi mấy cái hội thánh mẫu á, những cái ngày tháng 8 tổ chức ở Louisiana đó, những cái vấn đề đó thì nó cho đi nhiều lắm. Hoặc là ví dụ như reunion trường học high school, hay là những cái trường đại học, hoặc là trường dược, vân vân vân, những cái điều đó đó. Mà khi họ có cái reunion, họ có cái bản mời á, thì luôn luôn mình xin đi được rất là dễ dàng.
Dạ vâng, nhưng mà khi mà ví dụ như mình đi du lịch qua Hoa Kỳ này đó, thì mình có nên mua một cái, bên đó không biết Nhã Quyên chưa biết cái điều này, là có nên mua cái insurance về về bệnh tình hay không chị? Tại Nhã Quyên thấy có một số người đi qua thì nhiều khi không may bị bệnh đó thưa chị.
Ok, cái vấn đề đó và cái insurance ở bên Việt Nam thì thật quả tình Phụng Thiên không có biết.
Yeah.
Nếu mà cái bảo hiểm và sức khỏe bên Việt Nam Phụng Thiên không có biết Nhã Quyên ạ. Nhưng mà thưa quý khán giả, nếu mà quý người nào mà bảo trợ quý vị qua đây để đi du lịch á, thì họ có thể mua một cái bảo hiểm insurance, một bảo hiểm là short term, không có ký contract. Nó là tại vì tôi đi qua du lịch mua cái bảo hiểm sức khỏe thì nó họ sẽ cho, tức là mình chỉ bảo hiểm 1-2 tháng mình ở đây thôi, 3 tháng mình ở đây thôi, thì cái đó mình có thể mua bảo hiểm ở bên này. Cái người mà làm bảo trợ tài chính đó, họ có thể mua dùng cho người bên này.
Dạ, ví dụ như mà Nhã Quyên không có mời cái người đó qua, nhưng mà họ đi thăm một người bạn nào đó rồi họ qua thăm Nhã Quyên, rồi họ nếu mà họ bị bệnh thì đưa họ vào nhà thương, nhiều khi họ phải dùng cái địa chỉ của mình phải trả tiền đó không thưa chị?
Không, cái đó là
mình không có trách nhiệm.
Mình không có tên trong đó, tức là nhưng mà thường đó theo Phụng Thiên thấy á, tức là khi người đó qua đây vào thì cái người bảo trợ, cái người làm cái giấy bảo trợ tài chính á, là người chịu trách nhiệm một phần trên cái tiền hospital bills, trên cái tiền nhà thương, trên cái chi phí của nhà thương. Tức là người đó, nếu mà cái người đó họ không trả thì họ bắt đầu họ đòi cái người mà làm cái tờ bảo lãnh. Nhưng mà thật ra đó, Phụng Thiên thấy có nhiều người á bệnh nặng, bị tự nhiên qua đây bị cancer, Phụng Thiên gặp trường hợp rồi cũng chết tại đây này kia tại đây, thì cuối cùng chính phủ họ trả tiền hết, họ không có đòi người bảo trợ tài chính. Phụng Thiên gặp hai trường hợp, thì nhà thương ví dụ như người đó bị bệnh nặng và nhà thương, mà ví dụ những người đó đi về Việt Nam đâu đòi được ai, mà đòi người bảo trợ thì người bảo trợ cũng không phải là của họ, cho nên họ cũng không có trả.
Dạ.
Thì rồi là dần dần nó cũng không có được gì để ai hết
á. Dạ, cảm ơn chị. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và nếu quý vị có những thắc mắc về du học, di trú hoặc là có những cái vấn đề như là đầu tư ở Hoa Kỳ thì xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nói tới vấn đề bảo lãnh, khi mà nếu mà khi bị từ chối bảo lãnh hồ sơ rồi mình phải
là
làm gì
vậy? Là bảo lãnh du lịch hay là bảo lãnh anh chị em hay là bảo lãnh vợ chồng?
Nếu mà bảo lãnh cho cha mẹ hoặc anh chị em thì sao thưa chị?
Nếu mà bảo lãnh cha mẹ hoặc anh chị em qua đây chơi thôi hay là qua đây luôn?
Bây giờ nói về cái trường hợp qua đây ở luôn thưa chị.
Qua đây ở luôn, tức là có hai trường hợp. Cha mẹ nha, không phải anh chị em. Cha mẹ, nếu mà cha mẹ qua đây du lịch chơi, trông thích ở đây, muốn ở đây luôn, thì người con có quốc tịch có thể bảo trợ cho cha mẹ và không cần phải về lại nước. Tức là được quyền bảo lãnh ở tại đây luôn. Còn nếu mà bảo lãnh từ Việt Nam thì mình làm theo thủ tục như bình thường, không có lập. Thường thường bảo lãnh cha mẹ mình mà có đầy đủ giấy tờ đàng hoàng á, khai sinh cũ, nhiều khi cái khai sinh mới á thì nó sẽ gặp một vài trường hợp trục trặc, thì mình cũng có DNA, mình xin phép được làm DNA thì nó cũng không có sao hết á. Thành ra cái bảo lãnh cha mẹ thì dễ, qua đây cũng dễ, mà nhiều khi cũng xin làm những cái hồ sơ bảo lãnh cha mẹ bên này, họ không có even được phải đi phỏng vấn nữa, họ chỉ gửi cái thẻ xanh về nhà thôi à.
Ồ, tức là nếu mà cha mẹ của mình đi qua đây du lịch thường là được 6 tháng, thì trong cái thời gian ở mà muốn ở lại luôn thì chỉ cần nộp hồ sơ lên
tới một văn phòng luật sư.
Dạ,
hoặc
tới
là
một
gọi
văn phòng luật sư.
Dạ, dạ. Hoặc tới bất cứ văn phòng luật sư nào họ cũng biết làm cái chuyện đó.
Dạ.
Hoặc là nếu cần tới gọi Phụng Thiên, Phụng Thiên hướng dẫn.
Dạ, thì có thể ở lại, không có phải về lại nước hả chị?
Không.
Nhưng mà trên ví dụ như trên cái ngày về lại trên cái visa đó đi. Thì còn vài ngày
không
nữa.
Không phải là trên cái visa nha, nhiều người hiểu lầm cái đó lắm.
Sao thưa chị?
Người ta cứ nhìn vô cái visa, không phải vậy. Tức là visa là được đi qua, đi về, không cần phải xin visa nữa. Nhưng mà trên cái hộ chiếu, nó gọi là passport, đó, Vietnamese passport, tức là cái Việt Nam, cái hộ chiếu của Việt Nam á, nó kèm vô một cái I-94. Trong cái I-94 họ nó đóng một con dấu là ngày nào phải trở về nước.
Ví dụ trên
cái ngày mà trở về nước, ví dụ như nó, họ cho qua đây 6 tháng. Trong khi cái visa được tới 2 năm, có visa 5 năm, có visa 2 năm. Nhưng mà cái nó không dựa vô cái visa, dựa vô cái ngày mà trong cái hộ chiếu họ cho phép mình đến đây 3 tháng hoặc 6 tháng rồi phải về lại ngày đó. Mình nếu mình làm trước cái ngày về lại thì mọi chuyện không sao. Còn nếu mình làm sau ngày về lại, tức là hồ sơ thì họ vẫn được chấp thuận, họ không có gì hết á. Có thể phải đóng một số tiền phạt tùy từng trường hợp. Nhưng mà cái chính á, là khi mà về lại nước á, mà mình ở lại quá hạn, thì họ sẽ không cho qua lại Hoa Kỳ at least là 10 năm. Thành ra mình nên làm trong, còn trong thời hạn, thì lúc nào nó cũng tốt lành hơn.
Tức là nếu mà cái ngày, ví dụ như là ngày, Nhã Quyên ví dụ đi ngày 1 tháng 12 là về lại nước, nhưng mà phải làm, nếu mà làm đúng ngày đó thì sao chị? Hoặc là trước 1-2 ngày mới gửi cái form một, đi.
Không, cái việc vấn đề tới làm ở văn phòng luật thì không, cũng như không nói, nhưng mà cái ngày mà gửi hồ sơ đến Sở Di trú là phải tức là trước ngày đó, nhưng mà sau ngày đó thì cũng không sao, họ vẫn chấp thuận. Nhưng mà vấn đề là lỡ ví dụ như chuyện vợ chồng mà lỡ mà họ nghi là đám cưới giả mà họ không cho thì sẽ gặp rắc rối, là khi mình về lại nước thì 10 năm sau mình mới được sang Hoa Kỳ trở lại. Còn nhưng... nếu mà mình làm đúng hạn thì mình được đi đi về về, thì khi hồ sơ mình bị từ chối, mình về, mình có giấy tờ là mình, tôi có làm cái adjust of status mà bây giờ không thành công rồi tôi đi về, thì cái đó thì không sao hết á.
Dạ, cảm ơn chị. Nhã Quyên xin kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh.
Chào chị. Em có hỏi thắc mắc thì em có lãnh ba mẹ.
Chị cho biết quý danh được không thưa chị?
Dạ, em tên Phấn đó chị.
Phấn, dạ, xin mời chị.
Chào
dạ,
chị.
Em có lãnh, dạ, chào cô. Dạ, em có lãnh ba mẹ qua đây du lịch năm rồi. Rồi cái lãnh, em muốn lãnh ở lại. Nhưng mà em không có bộ đủ tài chánh. Em nhờ người bảo trợ tài chánh. Rồi xong rồi bây giờ trên Sở Di trú người ta để gọi xuống, người ta gửi thơ xuống, người ta nói là bây giờ cần cái chứng minh tài chánh của người bảo trợ. Rồi xong rồi bây giờ ba mẹ ở bên Florida, em muốn ba mẹ về bên Texas ở lại như bên đây. Rồi sau thì như vậy được. Bây giờ lăn tay rồi, nhưng mà chỉ cần cái thẻ xanh thôi. Thì như vậy thì ở bên Texas này, cái thẻ xanh người ta gửi về hay là mình cần đi phỏng vấn gì cô? Nhờ cô giúp giùm.
Cái luật của Di trú thì là toàn nước Mỹ, nó thuộc federal, thành ra toàn nước Mỹ đều chung một luật, không phải là qua bên Texas luật khác hoặc ở bên Florida luật khác, không có phải vậy. Thì tùy, tức là tùy vô cái hồ sơ, cái người luật sư đó mà làm hồ sơ khéo, tức là hiểu biết, có kinh nghiệm, thì mình đòi hỏi những giấy tờ gì đầy đủ thì không có phải hỏi đi hỏi lại. Tức là nếu mà cái người bảo trợ tài chính phụ, tức là nó gọi là co-sponsor đó, mà một người luật sư giỏi thì họ biết cái gì họ cần, họ làm tất cả trong cùng một lúc, thì lăn tay muốn ở đâu thì ở. Thì cái thẻ xanh, nếu mà chị bảo lãnh, nếu mà bố mẹ đang ở Texas với chị thì là cái người bảo trợ tài chính phụ ở đâu cũng không thành vấn đề hết, miễn là cái địa chỉ của bố mẹ đang ở chung với chị Phấn ở bên này thì là cái thẻ xanh nó sẽ gửi qua bên này. Nhưng mà phải dựa vô cái hồ sơ tốt như thế nào. Nếu mà hồ sơ không tốt thì họ vẫn đòi hỏi đi phỏng vấn. Còn nếu hồ sơ mình làm đâu vô đó cẩn thận, đầy đủ và nó tin đây là cha mẹ mình thì họ mới gửi cái thẻ xanh. Lăn tay xong xuôi rồi đó, nó gửi về cho cái thẻ đi làm để mình xin an sinh xã hội với lại driver license hoặc là ID. Rồi sau đó đó thì họ sẽ gửi cái thẻ xanh về, nếu với điều kiện hồ sơ đầy đủ chứ. Nếu mà hồ sơ mà làm mà tự lầm lấy hay thế này mà gặp gặp trục trặc này, gặp trục trặc khác thì chắc chắn là phải đi phỏng vấn.
Dạ, rồi nếu như ba cho con có cái lời câu hỏi, nếu như ba mẹ con giờ đang ở Florida mà muốn mua về Texas đó, mình có cần đổi địa chỉ hoặc là...
Lẽ nhiên là phải đổi chứ, bố mẹ dọn về Texas thì sở di trú nó gửi hồ sơ về Florida thôi. Thành ra mình bắt buộc mình phải báo cho họ biết bây giờ tôi dọn về đây. Đúng không?
Dạ. Nếu như vậy mình đợi thời gian bao lâu vậy hả cô?
Thời gian bao lâu là cô hỏi cái gì, thời gian bao lâu?
Ví dụ như ba mẹ con qua đổi giờ tới thịt ở, đang trong cái đợi để giấy tờ để bổ sung vô cái chứng minh.
Cái đó là tùy từng nơi một. Có chỗ sở di trú họ làm nhanh là tại vì hồ sơ nộp ít. Có chỗ hồ sơ họ làm chậm là tại vì số người nộp đơn nhiều. Thế đó Hùng Chiên không trả lời được chị. Cái đó là trung, nhưng mà trung bình là từ 4 năm tháng cho đến 1 năm.
Dạ.
Trung bình.
Cảm ơn nhiều.
Cảm ơn chị Phấn đã theo dõi.
Dạ, dạ.
Cảm ơn chị Phấn đã gọi và tham gia chương trình. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM với chị Phụng Thiên. Và số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có những thắc mắc về di trú, về tai nạn xe cộ thì xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110. Thì trong cái tháng này cái bulletin có gì mới không thưa chị?
Chị không có đem cái bulletin theo đây, chị xin lỗi.
Dạ,
chị vâng. Nó dời ngày nào thì chị tới, chị sẽ có cái bulletin chị sẽ đọc trong chương trình chị tới.
Dạ, nói về cái nếu mà bảo lãnh cha mẹ đó thì thường là ở Mỹ hay ở Việt Nam thì nó dễ dàng hơn phải không thưa chị? Mà
thực cái nào cũng dễ dàng hết, tại vì cha mẹ mà với lại mình có giấy tờ đầy đủ là được, nó không có khó khăn như là diện vợ chồng hay diện fiancé thì rất là khó khăn. Nhưng mà lẽ nhiên ở bên Mỹ thì nó ngắn hạn hơn, cái kia nó dài, còn lại bên Mỹ là được ở lại luôn bên nước Mỹ. Lẽ nhiên là ở bên Mỹ thì dễ dàng hơn. Tất cả miễn là ăn thua là mình có giấy tờ đầy đủ. Khai sinh là khai sinh cũ, nhiều khi khai sinh mới á họ không tin vào những cái khai sinh mới. Ví dụ như cha mẹ sinh từ 1950 mà bây giờ cái khai sinh mới toanh thì họ sẽ thắc mắc.
Dạ. Dạ, quý xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, em tên Ly á chị.
Dạ, dạ xin mời anh.
Chào anh Ly.
Dạ, xin chào chị. Cho em hỏi là cái người mà bảo lãnh một người từ Việt Nam qua đó, thì trong cái đơn bảo lãnh là họ sẽ đòi hỏi là phải bảo trợ cho cái người từ Việt Nam qua tất cả mọi thứ. Nhưng mà đến bao lâu hay là với điều kiện gì thì cái người bảo lãnh không còn trách nhiệm nữa chị? Ví dụ như những người mà đứng...
Anh Ly đang hỏi về vấn đề du lịch đúng không?
Dạ đúng rồi, là vấn đề đó là bảo trợ.
Bây giờ nếu mà vấn đề du lịch á, thì họ có giá trị trong thời gian họ ở đây, ví dụ như họ được ở đây 3 tháng thì anh chịu trách nhiệm trên cái 3 tháng họ ở đây. Nhưng mà nếu mà họ ở quá 3 tháng họ ở đây luôn thì anh không còn trách nhiệm nữa, tại vì anh chỉ mời họ qua đây để du lịch trong thời hạn du lịch mà thôi. Thì anh, nhưng mà nếu cái người bảo trợ tài chính là anh chị em hay là vợ chồng hay là cha mẹ mà bảo lãnh từ Việt Nam sang đây á, thì cái trách nhiệm là tới 5 năm, tức là khi anh ký cái giấy affidavit, cái đó là nó mười mấy trang, rồi bảo lãnh cha mẹ hay anh chị em hay là vợ chồng, thì cái đó chịu trách nhiệm trong vòng 5 năm. Còn cái bảo trợ tài chính, cái I-131 của cái du lịch đó, thì nó chỉ có vài tờ thôi, thành ra nó chỉ có giá trị trong cái thời gian họ du lịch mà thôi. Qua khỏi thời gian du lịch thì anh không còn chịu trách nhiệm nữa.
Nếu mà bảo lãnh giống như cha mẹ đi hay là anh chị em đi thì mình
thì
bảo
5
trợ,
năm.
Bảo lãnh qua đây là 5
thì
năm,
anh ký
sau đó
David
là, không...
là chịu trách nhiệm 5 năm.
5 năm hả chị?
Tức là ví dụ như người đó ra riêng nhưng mà họ tới họ xin welfare nó uổng, họ đòi hỏi giấy tờ bảo trợ tài chính. Nhưng mà quý vị để ý cái chuyện này nè, rất là quan trọng, nhiều người không biết, thường người Việt Nam mình không ai làm. Nhưng mà có trường hợp Phục Hiên, văn phòng Phục Hiên đã phải đứng ra, tức là cái người được bảo trợ đó, họ kiện cái người bảo trợ không nuôi họ, thì ra tòa là mình thua đó. Cái người mà ký giấy bảo trợ tài chính, chưa đủ 5 năm mà để họ phải xin welfare, để họ không cho tiền họ mà họ đưa ra tòa kiện đó, thì họ là sẽ là cái người mà thắng đó, most of, tức là hầu hết là họ thắng đó. Thành ra phải cẩn thận. Nếu hầu hết người Việt Nam mình thì dễ thương, nhưng mà có những trường hợp đặc biệt, thì Bộc Viên cũng nói những trường hợp đặc biệt thôi. Tức là còn trong vòng 5 năm họ được quyền, hiện mình nói là mình không nuôi họ, mình phải tiếp tục nuôi họ cho đủ 5 năm.
Dạ. Yeah.
Còn du lịch
như vậy là
trong thời hạn
năm.
3 tháng thôi, 3 yeah. tháng hoặc 6 tháng trong thời hạn du lịch thôi.
Dạ, yeah. như vậy là sau 5 năm, ví dụ như người kia họ sống một mình, họ sống không có đủ income, họ có để xin low income những chương trình chính phủ.
Đúng,
cái đó
sau
5
năm,
gì người
sau 5 năm
gì?
Nhưng mà anh phải nhớ nha, sau 5 năm họ phải có quốc tịch. Nếu mà họ thẻ xanh là họ không có xin được, họ có thể... Thì thẻ xanh họ có thể xin được housing, nhưng mà họ sẽ không xin được không xin được SSI, họ không xin được mấy cái đó. Thẻ xanh có thể xin được welfare nếu có con nhỏ dưới 21 tuổi.
Dạ. Như vậy. Dạ. Rồi. Dạ. Em cảm ơn chị nhiều. Dạ.
Dạ. Không. Cảm ơn anh. Dạ.
Cảm ơn anh Lê nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị vừa đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình này được thực hiện cứ 2 tuần một lần vào mỗi trưa thứ 6 vào lúc 12:45 với chị Phụng Thiên. Và nếu quý vị có những thắc mắc sau chương trình, quý vị có những thắc mắc về luật di trú, quốc tịch cũng như là những vấn đề tai nạn xe cộ, gọi ngay cho chị Phụng Thiên ở số điện thoại. Số cell phone của chị là 512-632-1626, 512-632-1626. Hoặc số văn phòng của chị là 512-873-7961, 512-873-7961. Và xin mời
cảm ơn
chị
Nhã Quyên.
Dạ.
Cảm ơn Nhã Quyên. Quý vị gọi Phụng Thiên, xin quý vị cho Phụng Thiên cho tới thứ hai nha. Hẳn gọi Phụng Thiên nha. Cảm ơn nhiều. Bây giờ Phụng Thiên đang ở xa.
Bây giờ là chị Phụng Thiên đang enjoy shopping phải không? Dạ, xin mời chị Phụng Thiên gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài thưa chị.
Ở trong chương trình này phải không?
Dạ, xin mời chị gửi lời chào đến quý vị khán giả.
Phụng Thiên xin chào tạm biệt toàn thể quý khán giả, và mong quý vị có một ngày mặc dù trời mưa u ám nhưng mà lúc nào cũng hạnh phúc và vui vẻ trong những ngày cuối tuần. Và Nhã Quyên chắc nhờ Nhã Quyên tặng cho quý khán giả một nhạc phẩm nào cũng được, vì Phụng Thiên không có ở phòng hôm nay, thật là có lỗi.
Dạ. Cảm ơn chị và chúc cho chị có một ngày bình an, và xin kính mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Bài Tình Ca Mùa Đông.
Bài tình ca mùa đông anh hát giữa đêm trời giá, tình còn mãi chờ mong thấp thoáng bóng em vội xa, hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba, anh cố bước đôi chân chậm qua, để rồi sắp gặp nhau mới biết em không đợi nữa, trời lại thêm mùa đông cho tuyết than trên đầu non, kỷ niệm rằng gặp đêm ngay trong mưa, anh hứng nốt những giọt cuối mùa. Êm êm ngoài kia nhạc đêm đông, anh nhớ khi mặn nồng, xin cảm ơn em một thời xuân, giờ còn đâu mà mong cho chút duyên nghe còn ấm, bài tình ca mùa đông hát mãi đôi môi lạnh căm, lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai, sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đầy. Anh hát giữa đêm trời giá, tình còn mãi chờ mong thấp thoáng bóng em vời xa, hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba, anh cố bước đôi chân chậm qua, để rồi sắp gặp nhau mới biết em không đợi nữa, trời lại thêm mùa đông cho tuyết than trên đầu non, kỷ niệm rằng ngập đêm ngay trong mưa, anh hứng nốt những giọt cuối mùa. Em giờ còn đâu mà mong cho chút duyên nghe con ấm bài tình ca mùa đông hát mãi đôi môi lạnh căm lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đầy lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai